còn chìm trong u tối, khi nhân loại còn chìm trong lãng quên. Đấng đã sinh thành dựng nên trời đất, đã nảy mầm những hạt giống. Đức tin đó là những con người đầy yếu đuối, nhưng vững lòng tin nơi Đức Chúa lời. Họ đổi mạng sống để vinh danh Chúa, sự chết hiển vinh nên thánh đời đời.
Và kính thưa quý anh chị, hôm nay là thứ tư, chúng ta cùng nhau lắng nghe lời của Đức Thánh Cha qua bài giáo lý thứ 8 về tuổi già. Chắc anh chị còn nhớ những cái bài giáo lý về tuổi già này, khi mà Đức Thánh Cha bắt đầu nói đến nhân vật này, nhân vật kia thuộc loại lão thành ở trong Thánh Kinh, Cựu Ước cũng như Tân Ước. Tân Ước thì có ông Simeon và bà Anna, Cựu Ước thì có ông Noe. Đó, già rồi mà còn cứu giới trẻ, còn cứu tương lai sau này khỏi bị đại lụt tận diệt. Moses dù đã 120 tuổi mà mắt vẫn còn tinh, đại khái như thế. Đức Thánh Cha nêu lên những gương của các vị già nhưng mà vẫn còn là gốc rễ để cho tuổi trẻ dựa vào. Nếu mất gốc rễ thì kể như là thế giới này tiêu. Bởi vì một xã hội mà mất gốc rễ có nghĩa là bật rễ lên là chỉ có chết thôi. Khi mà em thấy Đức Thánh Cha nói đến những cái nhân vật đó thì em đoán rồi. Thế nào Đức Thánh Cha cũng nói đến một nhân vật đặc biệt ở trong Cựu Ước. Đó là ông lão Elijah, 90 tuổi. Và không ngờ hôm nay bài thứ 8 Đức Thánh Cha lại nói đến cái nhân vật này. Đức Thánh Cha đã dùng ngay cái đoạn Ma-ca-bê cuốn 2 đoạn 6 câu 18 rồi đến câu 23-25 để phân tách cái nhân vật này cho bài giáo lý về tuổi già thứ 8 hôm nay. Đây là bài mà Ngài đọc trước khi Ngài chia sẻ huấn dụ về đó là: có một người tên là Elijah, một trong những kinh sư quan trọng, tuy tuổi đã cao nhưng trông rất đẹp lão. Ông đã tự tiến ra nơi hành hình, ở tuổi chúng tôi giả vờ là điều bất xứng. E rằng có nhiều thanh niên sẽ nghĩ rằng già Elijah này đã 90 tuổi đâu mà còn theo những lề thói dân ngoại. Rồi bởi tôi đã giả vờ và ham sống thêm một ít lâu nữa nên họ bị lầm lạc vì tôi. Còn tôi thì chuốc lấy vết nhơ và ô nhục cho tuổi già.
Chúa đã giang tay đón họ về trời, những giọt máu đau đã xây đền thánh cho hôm qua, hôm nay, ngày mai và mãi mãi. Ôi linh thiêng, thánh thiêng, những nhân chứng đức tin. Chúa đã giang tay đón họ về trời, những giọt máu đau đã xây đền thánh cho hôm qua, hôm nay, ngày mai và mãi mãi. Ôi linh thiêng, thánh thiêng, những nhân chứng đức tin.
Các anh chị thấy cũng hay rồi. Em rất là thích cái ông già này khi mà em đọc Thánh Kinh và em thấy đọc cái câu chuyện của ông. Bây giờ chúng ta bắt đầu đi sâu vô bài giáo lý nguyên văn của Đức Thánh Cha cho ngày thứ tư hôm nay, mùng 4 tháng 5, 2022. Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Trong hành trình các bài giáo lý về tuổi già, hôm nay chúng ta gặp một nhân vật trong Kinh Thánh tên là Elijah, người sống vào thời kỳ bách hại của vua Antioch Epiphanes. Hình tượng của ông cho chúng ta một bằng chứng về mối tương quan đặc biệt giữa lòng thành tín của tuổi già và danh dự của đức tin. Đây là một điều hãnh diện. Tôi muốn nói chính xác về danh dự của đức tin, chứ không chỉ về tính kiên định, về lời tuyên bố, về sự bền bỉ của đức tin. Danh dự của đức tin thường xuyên bị đặt dưới áp lực, thậm chí là bạo lực của những người thống trị, những người tìm cách làm suy yếu đức tin bằng cách xem nó như một tàn khảo cổ, một sự mê tín cổ hủ hay sự ngoan cố lạc hậu. Câu chuyện trong Kinh Thánh, chúng ta đã nghe một đoạn ngắn mà rất hay nếu đọc nguyên câu chuyện. Thuật lại chi tiết những người Do Thái bị buộc tuân theo một số sắc lệnh của nhà vua, phải ăn thịt đã hiến tế cho các thần. Khi đến lượt cụ Elaza, một người già đã tuổi 90, được mọi người kính trọng, các quan của nhà vua khuyên ông nên làm một cử chỉ tượng trưng thôi, đó là giả vờ ăn thịt mà không thực sự làm điều đó. Như vậy, cụ Elaza sẽ được cứu. Và họ nói, nhân danh tình bạn, ông sẽ nhận được cử chỉ trắc ẩn và tình cảm của họ. Họ nhấn mạnh, đó chỉ là một cử chỉ tối thiểu thôi, giả vờ ăn thôi mà không cần ăn đâu. Một cử chỉ chẳng là gì hết. Phản ứng bình tĩnh và dứt khoát của cụ Elaza dựa trên một đề tài khiến chúng ta kinh ngạc. Điểm trung tâm ở đây là đức tin bị ô nhục trong tuổi già để sống thêm được một vài ngày nữa. Điều đó không thể so sánh với di sản để lại cho người trẻ, cho các thế hệ mai sau. Một người già đã sống trung thành trong đức tin của mình suốt cả cuộc đời và bây giờ giả vờ từ chối thì chẳng khác nào nói với thế hệ trẻ rằng toàn bộ đức tin chỉ là hư cấu thôi, một lớp vỏ bọc bên ngoài có thể bị bóc lột bỏ thôi, khi nghĩ rằng đức tin có thể giữ trong tâm mà thôi. Không được, cụ Elaza nói, hành vi như vậy không tôn trọng đức tin, ngay cả trước mặt Thiên Chúa nữa. Và tác động của sự tâm thương hóa bên ngoài này sẽ phá hủy nội tâm của những người trẻ. Sự kiên định của người già này là nghĩ về người trẻ, nghĩ về sự kế thừa tương lai, nghĩ về dân tộc của mình. Chính tuổi già ở đây nói lên vị trí quyết định và không thể thay thế của chứng tá này. Một người cao tuổi vì lý do dễ bị tổn thương, nếu chấp nhận coi việc thực hành đức tin là không quan trọng, thì sẽ khiến cho người trẻ nghĩ rằng đức tin không có mối liên hệ thực sự với cuộc sống. Nếu vậy, nó sẽ cho thấy đức tin ngay từ đầu có vẻ như là một tập hợp các hành vi mà nếu cần có thể được giả vờ hoặc cải trang, bởi vì không có hành vi nào quá quan trọng đối với cuộc sống hết. Thuyết ngộ đạo cổ đại vốn là một cái bẫy rất lớn và rất quyến rũ đối với Kitô giáo trong những thế kỷ đầu. Đó là đức tin là một điều thuộc tinh thần, không phải là một thực hành, một sức mạnh của tâm trí, không phải là một lối sống. Theo thuyết này, lòng trung thành và danh dự của đức tin không liên quan gì đến hành vi của cuộc sống, của các thể chế cộng đoàn, các biểu tượng của thân thể. Sự quyến rũ của thuyết này rất mạnh mẽ bởi vì nó diễn giải theo cách riêng của nó. Một sự thật không thể chối cãi rằng niềm tin không bao giờ có thể bị thu hẹp thành một tập hợp các quy tắc ăn uống hoặc thực hành xã hội. Niềm tin là một điều khác. Mối nguy nằm ở chỗ sự cực đoan hóa chân lý này của thuyết ngộ đạo sẽ hủy bỏ việc thực hành đức tin Kitô giáo. Bởi vì đức tin Kitô là hiện thực. Đức tin Kitô không phải là đọc Kinh Tinh Kính mà còn nghĩ về Kinh Tinh Kính, cảm được Kinh Tinh Kính và thực hành Kinh Tinh Kính, là hoạt động với đôi tay. Ngược lại, đề xuất của thuyết ngộ đạo này là một sự giả vờ. Điều quan trọng là bạn có điều thiêng liêng bên trong và sau đó bạn có thể làm bất cứ điều gì bạn muốn. Đây không phải là Kitô giáo. Đây là dị giáo đầu tiên của những người theo thuyết ngộ giáo. Và hiện đang rất thịnh hành ở đây, bây giờ, ở rất nhiều trung tâm tâm linh. Nó gạt bỏ những chứng tá của dân chúng, những người cho thấy các dấu hiệu cụ thể của Thiên Chúa trong đời sống cộng đoàn. Những chứng tá này chống lại sự bóp méo tâm trí bằng những cử chỉ cụ thể. Cám dỗ ngộ đạo có thể nói là một trong những dị giáo, một trong những lệch lạc tôn giáo của thời nay. Cám dỗ ngộ đạo luôn tồn tại trong nhiều xu hướng xã hội và văn hóa của chúng ta. Việc thực hành đức tin trải qua một biểu hiện tiêu cực, đôi khi dưới hình thức mỉa mai văn hóa, đôi khi bằng việc gạt sang bên lề cách kín đáo. Đối với những người theo thuyết ngộ đạo, vốn đã có từ thời Chúa Giêsu, việc thực hành đức tin bị coi là một thứ bề ngoài vô dụng và thậm chí có hại, như một tàn tích cổ xưa còn sót lại, như một sự mê tín trá hình. Tóm lại, nó là một điều dành cho người già thôi. Áp lực mà thuyết này tác động lên thế hệ trẻ là rất mạnh. Chắc chắn chúng ta biết là việc thực hành đức tin có thể trở thành một thứ bề ngoài vô hồn. Điều này là một nguy hiểm khác, nhưng tự nó không phải vậy. Đối với chúng ta, những người cao tuổi, chúng ta có một sứ mạng rất quan trọng là khôi phục lại danh dự cho đức tin, làm cho nó trở nên nhất quán. Đó là chứng tá của cụ Eleza, kiên vững đến cùng. Việc thực hành đức tin không phải là biểu tượng cho một sự yếu đuối của chúng ta, mà là một dấu chỉ sức mạnh của đức tin. Chúng ta không còn là những đứa trẻ, chúng ta không đùa khi bước lên con đường của Chúa. Đức tin đáng được tôn trọng và tôn vinh cho đến cùng. Nó đã làm thay đổi cuộc sống của chúng ta, làm trong sạch tâm trí của chúng ta, dạy chúng ta sự tôn thờ Thiên Chúa và tình yêu đối với người lân cận. Đức tin là một lời chúc phúc cho tất cả mọi người, nhưng đó phải là tất cả, không phải là một phần của đức tin. Chúng ta sẽ không đánh đổi đức tin để lấy một vài ngày an bình, nhưng chúng ta sẽ làm như cụ Eleza, kiên định cho đến cùng, cho đến khi tử vì đạo. Chúng ta sẽ minh chứng bằng tất cả sự khiêm tốn và kiên định chính trong tuổi già của chúng ta rằng tin không phải là điều gì đó dành cho tuổi già, mà là một điều của cuộc sống. Hãy tin vào Chúa Thánh Thần, đấng làm cho mọi sự trở nên mới mẻ, và Ngài sẽ sẵn lòng giúp đỡ chúng ta. Anh chị em cao tuổi thân mến, xin hãy nhìn đến người trẻ. Hãy nhìn chúng ta. Chúng ta đừng quên điều này. Tôi nhớ về một phim hậu chiến rất hay. Những trẻ em nhìn chúng ta. Chúng ta cũng có thể nói như vậy với người trẻ. Những người trẻ nhìn chúng ta và sự kiên định của chúng ta có thể mở ra một con đường sống tươi đẹp cho họ. Ngược lại, bất kỳ sự giả hình nào cũng sẽ gây hại rất nhiều. Chúng ta hãy cầu nguyện cho nhau. Xin Chúa chúc lành cho tất cả người già chúng ta.
Khi nhân loại còn chìm trong u tối, khi nhân loại còn chìm trong lãng quên, đấng đã sinh thành dựng nên trời đất, đã đầy mầm những hạt giống đức tin. Đó là những con người đầy yếu đuối nhưng vững lòng tin nơi Đức Chúa Lời. Họ đổi mạng sống để vinh danh Chúa, sự chết hiển vinh nên thánh đời đời.
Man, wow, cái bài giáo lý này tuyệt vời quá các anh chị ơi, hay quá, hay quá, hay quá, hay quá. Không thể tưởng tượng được, không thể tưởng tượng được. À, chúng ta đã từng nghe, em thấy là chúng ta đã từng nghe, đúng hơn là chúng ta đã từng đọc. Em thì đã từng đọc, đọc mấy lần chứ không phải một lần. Nhưng mà qua cái bài giáo lý này của Đức Thánh Cha hôm nay, em mới thấy được cái sâu xa của câu chuyện em đã từng đọc và từng say mê. giống như là câu chuyện mà một người mẹ đã chứng kiến 7 người con trai của mình chết cùng một ngày tử vị đạo. Đấy, cái câu chuyện nó cũng rất là tuyệt vời. Không biết Đức Thánh Cha có lấy thêm câu chuyện đó không? Nhưng em thấy câu chuyện đó là câu chuyện rất hay nữa. Và em nghĩ là Đức Thánh Cha sẽ lấy câu chuyện đó. Bởi vì sao vậy? Người mẹ là già, mấy đứa con là trẻ. Do đó nên chính người mẹ đã làm cho các đứa con đều tử đạo. Mà 7 đứa chứ không phải 1 đứa. Nhưng trước hết là Đức Thánh Cha nêu lên cái nhân vật già mà em đã nghĩ đến trước đây. Và đoán là Đức Thánh Cha sẽ nói tới thì không ngờ Đức Thánh Cha nói tới hôm nay mà nói một cách rất là sâu xa. Anh chị thấy không? Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến cái gì? Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến danh dự của đức tin. Danh dự của đức tin mà cụ Eliza 90 tuổi này đã nhất quyết thà chết để bảo vệ cái danh dự của đức tin đó trước và cho cái giới trẻ trong tương lai. Chính vì cụ nghĩ đến những giới trẻ trong tương lai để có thể bảo vệ cái danh dự của đức tin như cụ, mà cụ đã cương quyết để bảo vệ đức tin cho tới cùng, bảo vệ cái danh dự của đức tin cho tới cùng. Rõ ràng là như vậy. Do đó Đức Thánh Cha nói với chúng ta là chúng ta sẽ minh chứng bằng tất cả sự khiêm tốn và kiên định chính trong tuổi già của chúng ta rằng tin không phải là điều gì đó dành cho tuổi già, mà là một điều của cuộc sống. Không phải chỉ tuổi già mới sống đức tin các anh chị ơi, mà đức tin dành cho cả cuộc đời của mình, nhất là giới trẻ. Nhất là giới trẻ, bởi vì giới trẻ thì ham vui và thích thế gian, cái gì hào nhoáng là chạy theo và mơ mộng đủ thứ cả. Do đó nên càng trẻ càng cần phải sống đức tin, mà chúng ta càng già thì càng vững đức tin hơn, không sợ chết, sẵn sàng dọn mình về với Chúa, trong khi tuổi trẻ là càng sợ chết. Đó là lý do mà chúng ta càng già thì càng phải giữ đức tin cho giới trẻ và phải làm gương đức tin cho giới trẻ, để giới trẻ có thể sống đức tin giống như là mình vậy. Và cái gia tài mình để lại cho con cái mình không phải là của cải, không phải là danh giá, không phải là tất cả những gì trần gian, mà là đức tin. Cái đó mới là cái quý nhất, là cái gia tài chúng ta để lại cho con cái chúng ta. Do đó chúng ta cần phải làm sao để cho tuổi già của chúng ta truyền lại cho con cái chúng ta cái gia tài quý nhất là đức tin. Và Đức Thánh Cha nói là đức tin này là một điều của cuộc sống. Do đó thì chúng ta mới nói được là đời sống Kitô giáo là một cuộc hành trình đức tin. Đời sống Kitô giáo đây là gì? Là từ khi chúng ta lãnh nhận phép rửa cho tới khi chết. Đó là một hành trình, có nghĩa từ trẻ cho tới già. Nó là một hành trình đức tin. Do đó đức tin cần, luôn luôn cần, cần liên lỉ, cần từ khi chúng ta lãnh nhận bí tích rửa tội cho tới khi chúng ta chết. Nhất là tuổi trẻ. Bởi vì tuổi trẻ như nói em nói, đó là đang ham vui và dễ bị cám dỗ và chạy theo thế gian hào nhoáng. Do đó nên không sống đức tin, và có đức tin thì bỏ đức tin để có thể sống thỏa mãn theo những cái gì trần gian nó lôi kéo. Do đó nên chúng ta càng cần phải nghĩ đến giới trẻ, không phải là chỉ có vì trung thành với đức tin với Chúa thôi, mà còn phải trung thành với đức tin cho cả giới trẻ nữa. Thì đó, đây là gương của ông lão Eliza 90 tuổi. Nhất định không có thể nào mà giả vờ. Mấy cái người bạn thân của ông ấy khuyên ông là ôi thôi, để khỏi phải chết thì bây giờ chỉ giả vờ ăn thôi, cái đó không phải là thịt đó, cái đây giả vờ thôi thì có nghĩa là cũng đâu phạm tội gì bên ngoài, đâu có ăn thịt đâu, ăn một cái khác thịt thì đâu có lỗi gì đâu. Nhưng mà không thể giả vờ. Đức tin không phải là vấn đề là giả vờ, đức tin phải là đức tin thật, chứ không phải giả vờ được. Giả vờ thì dù cái giả vờ đó cũng làm hại đến đức tin, làm hại đến danh dự của đức tin. Và Đức Thánh Cha nói đến một cái gì ở trong cái bài này các anh chị, đó là cái thuyết ngộ đạo. Cái thuyết ngộ đạo mà thậm chí là Đức Thánh Cha nói nó còn cho tới thật bây giờ, nó là một thuyết, đây Đức Thánh Cha nói áp lực mà thuyết này tác động lên thế hệ trẻ rất ư là mạnh cho tới bây giờ đi nữa. Bởi vì nó rất là thích hợp, nó rất hợp các anh chị ơi, nó rất hợp. Tại sao vậy? Tại vì nó chủ trương cái gì các anh chị? Đối với những người theo thuyết ngộ đạo, Đức Thánh Cha nói đó, vốn đã có từ thời Chúa Giêsu, thì việc thực hành đức tin bị coi là một thứ bề ngoài vô dụng và thậm chí có hại, như là một tàn tích cổ xưa còn sót lại, như là một sự mê tín trá hình. Và Đức Thánh Cha nói là cám dỗ ngộ đạo có thể nói là một trong những dị giáo, một trong những sự lệch lạc của tôn giáo của thời nay nữa này này. Cám dỗ ngộ đạo luôn tồn tại của thời nay nữa chứ không phải thời xưa đâu. Đức Thánh Cha ám chỉ cái gì đấy anh chị? Đức Thánh Cha ám chỉ gì? Đức Thánh Cha không có nói rõ đâu, không có là đụng chạm. Theo em hiểu, đó là tin lành. Duy tín chỉ có đức tin thôi. Họ chủ trương là như vậy. Họ nói là nếu mà chúng ta mà lập công á, thì làm cho ơn cứu chuộc vô giá của Chúa Kitô hư đi luôn. Đó, cho đó nên ở đây Đức Thánh Cha nói là việc thực hành đức tin bị coi là một thứ bề ngoài vô dụng và thậm chí có hại là như vậy. Có hại tại sao hại? Tại vì làm cho công ơn cứu chuộc vô giá của Chúa Kitô hư đi luôn. Bởi vì phải có công nghiệp của mình vô nữa thì công ơn vô giá của Chúa Giêsu mới có công hiệu. Vậy thì một mình Chúa Giêsu không đủ cứu chúng ta. Do đó nên phải có chúng ta nữa mới được. Phải có chúng ta thực hành đức tin nữa mới được. Thấy chúng ta thấy nguy hiểm vô cùng chưa? Nguy hiểm chưa? Họ đưa ra một cái tiền đề rất là khó chối bỏ. Và họ lý luận như vậy cái chúng ta tỉnh ngay, thua ngay lập tức. Ồ đúng rồi. Vậy thì thôi mình đừng có làm việc đạo đức gì nữa. Mình đừng có làm gì nữa. Đừng có bố thí ăn chay gì nữa. Không có là cứ phải như vậy thì mới được cứu độ. Vậy thì ơn cứu độ của Chúa không đủ để cứu độ mình sao mà phải còn làm thêm cái gì nữa. Thấy chưa các anh chị thấy chưa? Nguy hiểm chưa? Vậy thì thôi quý anh chị đừng có mà đọc kinh 2 buổi một ngày nữa rồi. Đừng có mà ăn chay thứ tư, lễ cho và thứ sáu tuần thánh nữa rồi. Đừng có đi lễ hàng tuần nữa. Đừng có tất cả mọi sự đạo đức bỏ hết. Bởi vì Chúa đã cứu chúng ta rồi. Có phải không ạ? Có đúng không? Đấy chúng ta nghĩ là nó không đúng đấy mà chúng ta không nói này được. Chúng ta không nói được. Đúng không? Không có gì để nói lại hết. Cứ gật gù thôi. Mà không có dám lắc. Bởi vì sao? Bây giờ nói lại làm sao? Không cãi lại được với họ. Và họ chủ trương giống như thuyết ngộ đạo vậy. Đây là Đức Thánh Cha nói là sự quyến rũ của thuyết này rất mạnh mẽ. Bởi vì nó diễn giải theo cách riêng của nó. Một sự thật không thể chối cãi rằng niềm tin không bao giờ có thể bị thu hẹp thành một tập hợp các quy tắc ăn uống hoặc thực hành xã hội. Niềm tin nó vượt lên trên những cái đó. Nó không phải là cứ ăn cái này rồi làm cái kia rồi đọc kinh thì mới là tin. Trái lại, đôi khi làm những cái đó còn là giả hình nữa. Như em vẫn nói đó, đi lễ hàng ngày lên trước Chúa mà chính cái lưỡi lại về nói xấu anh em. Đó là giả hình đó. Họ lại càng vì thế họ nói là ui trời ơi, đấy thấy chưa, giả hình, đạo đức đâu có cứu được, mà trái khi lại càng tội thêm đó. Thấy chưa? Đấy, chỉ cần tin thôi, Chúa đã cứu rồi, đừng có làm gì nữa. Đấy là tất cả những cái nguy hiểm của ngộ đạo thuyết và của thể phản tin lành. Đó, nó là như vậy thôi. Vậy bây giờ chúng ta phải giải quyết sao? Đây, căn cứ vào Thánh Kinh. Họ căn cứ vào Thánh Kinh, họ nói, mình cũng căn cứ vào Thánh Kinh, mình nói lại với họ. Đúng, chính Thánh Phaolô cũng chủ trương như vậy. Nhưng, quý vị có đọc ở thư Roma đoạn 10 câu 10 không? Chính thư Roma, Thánh Phaolô chủ trương là con người được cứu độ nhờ đức tin. Đúng. Nhưng mà đồng thời Thánh Phaolô không có phủ nhận những cái việc làm của Kitô hữu để đáp ứng, để sống cái đức tin đó. Chứ không phải chỉ có nhận đức tin khi lãnh nhận sắp rửa thôi, rồi không làm gì hết thì được cứu. Không. Thánh Phaolô nói rằng ở thư Roma đoạn 10 câu 10, Thánh Phaolô nói là tin trong lòng thì được công chính, tuyên xưng ngoài miệng mới được cứu độ. Quý vị trả lời cái câu đó đi. Thánh Phaolô nói là tin trong lòng thì được công chính. Thì đúng rồi. Đó là nhờ công nghiệp Chúa Kitô mà chúng ta được công chính. Đó là chúng ta tin, chấp nhận Chúa Kitô, chấp nhận ơn cứu độ của Chúa. Nhưng không phải chỉ có thế thôi. Không phải chỉ có thế thôi. Chúng ta còn phải sống đức tin của chúng ta nữa. Mà sống đức tin đây là ở chỗ nào? Là ở chỗ tuyên xưng ngoài miệng thì mới được cứu độ. Quý vị nghĩ sao về cái câu đó? Rồi, Thánh Gia-cô-bê nói là ở thư của Ngài, đoạn 2 câu 17 là gì? Đức tin không có việc làm là đức tin chết. Vậy thì quý vị chủ trương không có việc làm là đức tin của quý vị là đức tin chết, chứ không phải là đức tin được cứu độ đâu nha. Nó hãy coi chừng. Và cái việc làm của chúng ta đây đó không phải là lập công, nhưng việc làm đó là để đáp ứng ân sủng của Chúa Kitô đã ban cho chúng ta. Có nghĩa là trung thành với đức tin của chúng ta, có nghĩa là sống đức tin mà chúng ta đã lãnh nhận khi lãnh nhận bí tích rồi đó. Đó, tất cả những việc chúng ta làm là để chứng tỏ chúng ta trung thành với đức tin, trung thành với Chúa Kitô, thế thôi. Và ông già Elisa trong bài giáo lý của Đức Thánh Cha nêu gương cho chúng ta hôm nay đây chính là ông ấy trung thành với đức tin. Đức tin của cha ông họ nhất định là không có ăn thịt đã được cúng tế thần, bởi vì như vậy là nhớ nhớp là tôn thờ tà thần giống như dân ngoại. Và dù là giả vờ đi nữa, nhất định không, bởi vì đức tin là đức tin. Đức tin nó chân thật, đức tin là những gì siêu vượt, đức tin là những gì cứu độ, chứ không phải là đức tin giả vờ, đức tin giả hình. Đấy, giả vờ cũng nghĩa là giả hình. Bởi thế nên ông ấy nhất định trung thành với đức tin chân thật, chứ không phải đức tin giả vờ. Và vì ông trung thành như vậy, và ông đã truyền lại cho giới trẻ những gì mà đức tin chân thật nhất của cha ông và của Thiên Chúa tỏ mình ra cho dân Do Thái, chứ không phải là theo trần gian, tuân theo những cái giả vờ giả hình, làm cho đức tin ra ô uế, làm cho đức tin ra ô nhục, làm cho đức tin ra giả hình, không còn chân thật nữa. Đấy, cái danh dự của đức tin là như vậy. Và chúng ta ai cũng vậy, nhất là người già chúng ta phải bảo vệ. Bởi vì sao vậy? Bởi vì chúng ta còn có liên hệ với giới trẻ. Chúng ta không được sống giả vờ. Giả vờ đây không chúng ta sống đạo đức đó, nhưng con cái chúng ta lại bỏ ra chỉ vì cái gương sống đạo đức của chúng ta. Chắc anh chị thấy lạ, sao anh này nói kỳ vậy? Mình sống đạo đức mà con nó bỏ đạo vì cái gương đạo đức của mình là cái gì? Các anh chị nhớ em hay nói không? Đó, chúng ta đọc kinh cầu nguyện hàng ngày, con nó thấy hết, nó biết hết. Nhưng mà chúng ta lại hay phê bình, chỉ trích, nói thành, nói xấu anh chị em chúng ta, rồi không tha thứ cho chị. Con cái chúng ta nó thấy là wow, bố mẹ đạo đức tốt lành đấy, đi thờ, đi lễ đấy, nhưng mà nó không có quốc, nó là làm cho bố mẹ ra tệ hơn, ra tệ hơn. Đó thôi, mình đi lễ làm gì, đọc kinh làm gì nữa, bởi vì nó đâu có quốc đâu, nó đâu có làm mình tốt hơn đâu, nó lại ra tệ hơn như bố mẹ mình thì thôi bỏ luôn. Chúng ta thấy không? Chúng ta làm mất danh dự đức tin khi chúng ta sống đức tin theo cái kiểu chỉ có đạo đức bề ngoài thôi, chứ không phải là sâu xa trong tâm hồn. Mà cái vấn đề là sống đạo ở đây, thực hành đức tin chân thật ở đây, giữ danh dự cho đức tin ở đây là ở chỗ nào? Là sống đức ái trọn hảo. Đấy, hoa trái của đức tin đây chính là đức ái trọn hảo. Đó là lý do mà trong thư Galata đoạn 5 câu 6 Thánh Phaolô nói cái gì? Đức tin được thể hiện qua đức ái. Thấy không? Nếu không có đức ái thì vứt đi hết, không còn đức tin nữa. Đó là lý do mà trong cuộc trung thẩm Chúa chỉ phán xét chúng ta đức ái thôi, thì Chúa biết là chúng ta có đức tin không. Đó là khi ta đói các ngươi có cho ta ăn không? Nếu các ngươi không cho ta ăn là các ngươi không có đức tin. Đó. Nếu các ngươi nói là tôi có thấy Chúa đâu mà không cho những kẻ bé mọn đói ăn thì kể như các ngươi không có đức tin. Bởi vì các ngươi chỉ nhìn bề ngoài thôi. Những người đáng thương người các ngươi mới cho, có người không đáng thương các ngươi không cho, có nghĩa không sống đức tin. Thế thôi, đúng không? Đấy, chúng ta thấy chưa? Trời, cái bài giáo lý này nhắc nhở cho chúng ta nhiều điều lắm. Các anh chị ơi, hãy nhớ nha, chúng ta hãy bảo vệ danh dự của đức tin. Đừng làm cho người ta khi thấy chúng ta sống đức tin, sống đạo đức, sống đức tin mà chỉ có tầm mức đạo đức thôi. Nhất là giới trẻ, đặc biệt là con cái chúng ta, nhìn thấy chúng ta sống đạo đức, sống đức tin mà ở tầm mức đạo đức, đến nỗi mà chúng ta tỏ ra những thái độ ngược lại với đạo đức của chúng ta đang sống nữa. đến nỗi làm cho con cái chúng ta bỏ đạo luôn, thì như vậy là chúng ta làm mất danh dự của đức tin. Đức tin của chúng ta không có chân thật để đáng nhập các con chúng ta noi theo. Do đó nên chúng ta phải xét lại qua cái bài giáo lý của Đức Thánh Cha này. Nhất định chúng ta phải sống thật, đức tin chân chính, đức tin trọn hảo, chứ không phải là đức tin giả vờ, đức tin giả hình. Để nhờ đó chúng ta mới có thể làm cho người khác nhận biết Chúa Kitô, nhận biết Thiên Chúa thật. Bởi vì trong cái đức tin đó, cốt lõi đức tin đó là cái gì? Là mặc khải thần linh. Đức tin cho người khác thấy là Thiên Chúa là ai, thật sự như thế nào. Còn nếu bây giờ chúng ta sống đức tin giả hình, giả vờ, thì người ta nói, ồ, đấy, Thiên Chúa của vị này là như thế thôi, ảo tưởng, không có thật, mê tín, vân vân. Thôi, cái đó, không thật thì mình theo làm gì, không hoàn hảo thì mình theo làm gì. Do đó nên các anh chị ơi, qua bài giáo lý này, bài giáo lý nào cũng vậy, nhưng mà sao cái bài giáo lý này nó đặc biệt lạ thường, nó nhắc nhở chúng ta hãy giữ cái danh dự của đức tin nơi chúng ta, cũng như cho thế hệ trẻ, đặc biệt là cho con cháu của chúng ta. Và chúng ta hãy lặp lại cái điều mà Đức Thánh Cha kêu gọi chúng ta ở cuối bài giáo lý hôm nay. Anh chị em cao tuổi thân mến, xin hãy nhìn đến người trẻ, họ nhìn chúng ta. Chúng ta đừng quên điều này. Tôi nhớ về một phim hậu chiến rất hay, Những Trẻ Em Nhìn Chúng Ta. Chúng ta có thể nói như vậy với người trẻ. Nhưng người trẻ nhìn chúng ta, và sự kiên định của chúng ta có thể mở ra một con đường sống tươi đẹp cho họ. Ngược lại, bất kỳ sự giả hình nào, ở đây Đức Thánh Cha không nói giả vờ nữa, mà giả hình đấy các anh chị ạ. Ngược lại, bất kỳ sự giả hình nào cũng sẽ gây hại rất nhiều. Em xin mở ngoặc, dù chúng ta vô tình, dù chúng ta không cố ý, nhưng vẫn không tránh khỏi những tác dụng tiêu cực hơn bao giờ hết. Và cuối cùng Đức Thánh Cha nói, chúng ta hãy cầu nguyện cho nhau. Xin Chúa chúc lành cho tất cả người già chúng ta. Amen.
Chúa đã giang tay đón họ về trời, những giọt máu đau đã xây đền thánh cho hôm qua, hôm nay, ngày mai và mãi mãi. Ôi linh thiêng, thánh thiêng, những nhân chứng đức tin. Chúa đã giang tay đón họ về trời, những giọt máu đau đã xây đền thánh cho hôm qua, hôm nay, ngày mai và mãi mãi. Ôi linh thiêng, thánh thiêng, những nhân chứng đức tin. Ôi linh thiêng, thánh thiêng, những nhân chứng.